Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay ngày 28 tháng 6 năm 2012, tức ngày 10 tháng 5 âm lịch, năm Nhâm Thìn, Phật lịch 2556. Theo lịch trình thuyết giảng thì chúng tôi tiếp tục bài giảng tiếp theo trong mùa an cư kiết hạ tại tỉnh xá Ngọc Phương. Thưa quý vị, đề tài của bài giảng sáng hôm nay mang tên là Vô Minh Duyên Hành. Vô Minh Duyên Hành. Thưa quý vị, nguyên văn câu Pali của câu tiếng Việt Vô Minh Duyên Hành như sau: Avijja Paccaya Sankhara Sampavati. Sang tiếng Việt Nam thì dịch là Vô Minh Duyên Hành. Bài pháp này thì nó hơi khó, cho nên quý vị nghe cho kỹ. Trong những lời dạy Đức Phật thì bộ thứ bảy Tạng Diệu Pháp, tức là bộ nói về duyên hay là Patthana, là bộ khó nhất và đặc biệt nhất. Khi Đức Phật ngài thuyết về những cái bộ khác của Tạng Vi Diệu Pháp, như bộ Dhammasangani, bộ Pháp Tụ, Ví Phân Rá là bộ phân tích, Đa Tú Cà Tha là bộ nguyên chất ngữ, Bút Cà Lá Bành Nhất Tí là bộ nhân chế định, Cà Tha Vách Thú là bộ ngữ tông, Giá Mắt Cá là bộ song đối, là bộ thứ bảy là bộ Bách Thà Ná, là bộ sứ. Maha Bách Thà Ná là đại sứ hay là duyên. Thì trong chú giải có ghi lại là khi Đức Phật ngài thuyết về những bộ trước đó, sáu bộ đầu, thì hào quang tỏa ra bình thường. Nhưng mà khi Đức Phật ngài thuyết bộ thứ bảy thì hào quang tỏa toàn thân. Cũng giống như là Đức Phật ngài thuyết sáu bộ đầu của Tạng Vi Diệu Pháp, ví như là con cá nằm trong sông. Và khi thuyết về bộ thứ bảy Tạng Vi Diệu Pháp thì giống như con cá mà ra biển khơi, các kinh mà ở biển khơi. Và thập nhị nhân duyên là một phần ở trong bộ thứ bảy này, và Vô Minh Duyên Hành là một phần của thập nhị nhân duyên. Đề tài hôm nay chúng tôi chọn là Vô Minh Duyên Hành. Quý vị thường nghe, thường nghe, nhưng mà quý vị trước đây quý vị đã từng nghe rồi, hôm nay thì nghe thêm thử mình có tiếp nhận được cái gì mới hay không trong cái câu gọi là Vô Minh Duyên Hành. Thưa quý vị, hồi nhỏ thì chúng tôi cũng học như vậy, Vô Minh Duyên Hành, Vô Minh Duyên Hành. Nếu đứng về phương diện văn phạm ngữ pháp Việt Nam thì Vô Minh Duyên Hành mình hiểu rằng Vô Minh là chủ từ, Hành là túc từ, Duyên là động từ. Vô Minh Duyên Hành, Vô Minh Duyên Hành tức là Hành là chủ từ, Duyên là động từ, và xin lỗi, Vô Minh là chủ từ, Duyên là động từ và Hành là túc từ, Vô Minh Duyên Hành. Nhưng mà trong bản Pali thì Vô Minh không phải chủ từ, Duyên không phải động từ, mà Hành là chủ từ. Và động từ trong câu Vô Minh Duyên Hành không xuất hiện, không có. Cho nên nếu trường hợp mình học Phật Pháp mà mình không học tới nơi tới chốn, nhiều khi mình hiểu nó khác đi, tự mình hiểu sai đi. Do đó cái lời đề nghị chúng tôi là vị nào có duyên để mà phát tâm cầu học Phật Pháp thì cố mà học cho nhiều, học cho kỹ, học cho rõ. Còn nếu mình cởi ngựa xem hoa thì mình chỉ biết rất ít. Cũng giống như cái người cưỡi ngựa mà xem hoa. Và trong cái phương pháp khoa học thì một người chưa hiểu thấu đáo về một vấn đề nào đó thì không được quyền phát biểu về vấn đề đó. Người mà chưa có thẩm quyền về vấn đề đó thì không được nói về vấn đề đó. Ông bà tôi nói một câu rất hay: một người nó ngang ba làng nó không làm. Cho nên có những người họ cũng chưa thấu đáo được cái đó, nhưng mà họ nói ngang, mình cãi họ không làm. Đứng về phương diện khoa học thì người ta không chấp nhận, còn nói ngang thì nói được, nhưng mà trong giới thẩm quyền người ta không công nhận. Và quý vị là những người đi tu, đi xuất gia, có khi từ nhỏ tới lớn ở trong chùa nhiều năm mà không phát huy cái việc học của mình, thì cuối cùng rồi khi mình già lên, mình lớn lên, mình cũng không có thẩm quyền về pháp học. Và thẩm quyền về pháp hành cũng vậy. Nếu mình tu ở chùa lâu năm, mình tu lâu năm nhưng mình không hành thiền, mình không mày mò hành thiền, thì mình cũng không có thẩm quyền pháp hành. Cái gì cũng vậy, mình phải làm kiến tha lâu đệ tổ, có công mài sắt có ngày nên kim, nhẫn nại đến đâu thành công đến đó. Ngay cái việc hành thiền cũng phải nhẫn nại mà ngồi, ngồi từng giây từng phút, từng giờ từng ngày, hết giây này tới giây khác, hết phút này tới phút khác, hết giờ này tới giờ khác, hết ngày này tới ngày khác, từng năm, mười năm, hai chục năm, ba chục năm, thì mình mới có thẩm quyền về ngồi thiền, về pháp hành. Về pháp học cũng vậy. Chúng tôi nói để cho nhắc thêm cái điều mà chúng ta cần phải làm. Trong Phật giáo có nói hai điều mà người Phật tử xuất gia hoặc tại gia cần phải làm. Đó là Pariyatti, là học pháp hay là pháp học. Cái thứ hai là Patipatti, là hành pháp hay là pháp hành. Pháp hành ở đây tức là pháp tịnh thiền, chứ không phải pháp hành ở đây là mình làm những công việc bình thường, gọi là hành. Cái đó là cái khởi đầu của cái hành. Nhưng pháp hành ở đây tức là cái việc hành thiền mình phải thực hiện, gọi là Patipatti, là hành thiền. Ngay cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, bài kinh số 10 trong kinh Trung Bộ và bài kinh số 2 trong kinh Trường Bộ, Đức Phật dạy vị tỳ kheo. Tỳ kheo tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, tỳ nam tín nữ. Người ta chỉ nói tỳ kheo tức là đại diện cho cả bốn chúng, vì Đức Phật này có bốn hàng đệ tử: tỳ kheo, tỳ kheo ni, tỳ nam tín nữ. Mà trong kinh người ta nói tỳ kheo tức là nói luôn tỳ kheo ni, nói luôn tỳ nam, nói luôn tín nữ, và nói các vị sa di, tức samana, vân vân. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, rút cái mù lá cái tô qua, đi đến gốc cây, rành nhá cái tô qua, đi đến khu rừng, rành nhá là rừng, rành nhá trong tiếng Bali gọi là A Lan Nhã. Ví dụ mình nói mình tới cái chùa A Lan Nhã, thì rành nhá âm là A Lan Nhã, thì kheo đi đến khu rừng. Rút cái mù lá cái tô qua, đi đến gốc cây. Sunya ga lá cái tô qua, đi đến ngôi nhà trống. Sunya là không, agara là nhà, đi đến ngôi nhà trống. Lá tô là đi đến. Nishi ra tiết ngồi, ban lăng căn a phu chít toa kiết già, u chung ca văn lưng thẳng. Xô vị ấy Sato tỉnh giác, át sa sa tí thở vô. Sato tỉnh giác, bát sa sa tí thở ra. Pháp hành á, người ta nói pháp hành. Thì cái gì tu chúng ta ở đây, các vị người tu hành chúng ta ở đây phải làm theo đó. Nó không phải một ngày, một giờ, một phút, một giây, mà nhiều ngày, nhiều giờ, nhiều phút, nhiều giây mới có thẩm quyền, mới được quyền nói. Như đoạn đầu bài kinh đó, Đức Phật này dạy người tu hành, vị tỳ kheo là người tu hành, khu ni thiện nam tín nữ, nó rành nhá cái tô qua, đi đến khu rừng, đi đến khu rừng. Cho nên đi đến khu rừng tức là mình đi đến một cái chỗ cây xanh nhiều. Và trong cuộc đời của mình, thưa quý vị,
quý vị phải làm cái chuyện này. Còn nếu trong cuộc đời mình không làm chuyện này thì mình không có dính dáng gì về kinh này hết. Đúng không? Mình không có dính dáng gì hết. Như vậy bài kinh này với mình là hai đường thẳng song song, không có điểm dừng cuối cùng, không gặp nhau được điểm cuối cùng, hai đường thẳng song song. Đức Phật ngài nói cái người tu hành mình phải đi đến khu rừng, mình không đi đến khu rừng. Cho nên mới là khởi đầu thôi đó, mới khởi đầu về hình thức. Đi đến gốc cây, rút cá mù lá cà tô qua, đi đến hoặc đi đến gốc cây, chuyển qua là hoặc, hoặc đi đến gốc cây. Mình cũng không đến. Mà mình đến gốc cây thì gốc cây, mình đến gốc cây là tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, mình không dính mắc gốc cây đó. Và trong gốc cây đó mình cũng có gì phải ràng buộc. Cái sự giải thoát nó thể hiện trong một cái câu kinh rất ngắn. Cái khu rừng rừng cũng phải của mình, gốc cây cũng phải của mình. Xuân nha ra rất tô qua, đi đến ngôi nhà trống. Sunya là không, Sunyata tánh không. Sunya ra đó cái tôi qua, đi đến ngôi nhà trống, ngôi nhà phải trống. Trống là gì? Trong đó không có cái tài sản gì hết. Nó ngồi xuống, rồi kiết già, rồi lưng thẳng, rồi chánh niệm tỉnh giác. Sô vị ấy, Sato tỉnh giác, Asasati thở vô. Sato tỉnh giác bát sa sa tí thở ra. Thì khi quý vị làm được những cái câu này mà làm nhiều, làm thật nhiều thì mình mới có thẩm quyền về pháp hành. Tôi nói một ý thôi. Như vậy thì mình, khi mình xác định mình là người tu hoàn toàn chưa thì phải nói chưa. Bởi vì mình học mình cũng chưa học, hành mình cũng chưa hành, hành theo kính, hành theo những lời dạy Đức Phật chưa hành. Cho nên mình nói mình là người tu hoàn toàn thì cái điều này nó không bảo đảm, không bảo đảm. Nếu mình tu hoàn toàn thì mình không phiền não, không phiền não, không quan trái, không phiền não. Vì mình còn phiền não cho nên tự mình tố cáo rằng mình tu chưa hoàn toàn. Vì mình còn phiền não, mình còn quan trái, mình còn đau khổ cho nên mình chứng minh rằng mình chưa tu hoàn toàn. Đó, tôi nói về hai cái ý. Nó liên quan đến cái câu kinh Bali này, liên quan tới cái động từ không động từ và ẩn từ ngầm, động từ ngầm như thế nào. Thì nó, tôi là nhớ đến cái điều đó, tôi mới nhắc thêm cho quý vị thôi, chứ nó không phải là bài giảng chính trong bài buổi giảng sáng hôm nay. Về cái người tu mình có hai phần là pháp học, pháp hành. Và pháp học hành này phải có thẩm quyền, quyền. Chứ không phải mình học đủ thứ rồi mình nói mình có thẩm quyền là không được. Cái đó cũng không chấp nhận. Hay là mình hành đủ thứ, mình hành nhiều pháp môn và đủ thứ, đủ loại thì cũng gọi là thẩm quyền chuyên môn. Mình đi khám bác sĩ, cái răng mình nó bị hư. Có khi nào đi tới bác sĩ đa khoa khám không? Không có. Phải tới bác sĩ nha khoa. Hoặc là cái gì bệnh tim, đúng không? Thì chúng ta phải đến dịch bệnh viện tim. Hiện nay có bệnh viện tim ở Tâm Đức, ở gần khu Mỹ Hưng, là chỗ đó là tôi nghe nhiều gì đến nó nằm các chị trong hàng tăng ni của mình. Nếu bệnh tim thì tới đó, chứ không thể nào mình bệnh tim mình đi chạy qua bệnh viện Hồng Bàng mình khám. Cái thẩm quyền chuyên môn này đó, chứ không phải là mình học nhiều bằng cấp, nhiều ngành khác nhau mà mình có thẩm quyền được, không có. Thì pháp học nó cũng vậy, pháp hành cũng vậy. Có không thể nào mình chỉ dự cái khóa ăn cư cái khả 3 tháng, mỗi ngày mình hành có tiếng hồ buổi sáng, tiếng hồ buổi tối mà mình có thẩm quyền pháp hành được, không có. Nên tại sao ở Miến Điện và Thái Lan người ta tổ chức các cái trung tâm thiền, và cái người tăng ni Phật tử chỉ đến đó chỉ có một việc duy nhất là ăn rồi hành thiền thôi, cũng không cần tụng kinh và người ta cũng không cần mình làm công quả. Hoặc là những người đi học thì họ đi học thì người ta cũng cần mình đến đó để mà làm công quả. Mấy cái trường đại học
Phật giáo ở các nước Thái Lan, Miến Điện, người ta cũng tạo điều kiện cho mình ở đó học, ăn rồi ngủ rồi học hết. Hành thiền cũng vậy, ăn rồi ngủ rồi hành thiền, mà không phải làm một tháng hai tháng, làm liên tục từ năm này qua năm khác, năm này thì mới có thẩm quyền. Còn tôi muốn nói nhắc ý, nếu như mình chưa có được cái đó thì mình xin mô Phật là mình chưa có, học mình cũng chưa có, hành mình cũng chưa có, mình chỉ là cái người đến đây làm công quả thì được. Thì đương nhiên khi mình xác định mình là cái người làm công quả thì mình không được quyền nói, không được quyền đề cập đến cái vấn đề nó liên quan tới cái thẩm quyền đó mới được, người ta mới tôn trọng mình. Còn nếu mình một người nói ngang ba làng nói lại thì không được. Thì tôi xin trở lại cái nội dung chính hôm nay, thì bài pháp này tôi giảng chỉ có một câu thôi: vô minh duyên hành, vô minh duyên hành, một câu một trong cái bài thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên thì có 12, có tất cả là 12 duyên. Thập là 10, nhị là 2, nhân duyên. Nhân duyên đây tức là nó vừa là nhân mà vừa là duyên, nó gọi là nhân duyên. Hoặc là điều kiện, nhân duyên ở đây còn nghĩa là điều kiện. Ở trong tiếng Anh này dùng cái từ là condition, tức là điều kiện. 12 cái điều kiện, hay là tiếng Việt dịch là 12 nhân duyên. Và có nhiều người hiểu lầm, nhiều người hiểu lầm là nhân duyên tức là cái hiểu cái nhân duyên theo nghĩa bình thường, mình hiểu. Và có nhiều vị nói là nhân khác duyên khác. Nhưng trong trường hợp 12 nhân duyên này, 12 nhân duyên này là 12 cái điều kiện. Và 12 cái điều kiện này nó đóng vai trò là vừa nhân và vừa duyên. Và hôm nay tôi chỉ trình bày cái phần vô minh thiền hành, vô minh duyên cho hành. Chứ chúng tôi nói là vô minh duyên hành theo tiếng Việt thì vô minh là chủ từ, duyên là động từ, hành là tung từ. Nhưng trong bản Bali khi dịch sang thì nguyên văn như sau: avijja paccaya sankhara sampavati. Thì sampavati này không có, nó không xuất hiện trong câu văn. Bài kinh mà chúng tôi thường tụng đọc về 12 nhân duyên nó không có động từ. Avijja paccaya sankhara sankhara paccaya viññānaṃ viññānaṃ paccaya nāmarūpaṃ nāmarūpaṃ paccaya salāyatanaṃ salāyatanaṃ paccaya passo passā paccaya vedanā vedanā paccaya taṅhā taṅhā paccaya upādānaṃ upādānā paccaya bhāvā bhāvā paccaya jati jati paccaya cara maranang soka paridaddo soka paridaddo soka paridaddo do manassa dukkha sampavanti. Thì cái động từ cuối cùng nằm ở dưới tầng, nguyên một cái bài dài vậy đó, thì động từ nó xuất hiện cuối cùng. Nhưng mà trong từng câu một thì động từ nó có avijja paccaya sankhara sampavanti, động từ xuất hiện. Đúng ra là động từ nó xuất hiện từng câu, nhưng trong cái bài này người ta tóm lại, ta thấy động từ xuất hiện nhiều quá ta bỏ, ta lấy cái cuối cùng. Thì cái người học phải đưa động từ lên trên thì mới dịch ra được câu này, còn nếu không đưa động từ lên trên thì không dịch ra câu này. Và ở Việt Nam chúng ta vì không thấy động từ xuất hiện, và câu này người Phật giáo phải truyền qua Trung Quốc thì người Trung Quốc cũng không thấy động từ xuất hiện, cho nên họ cũng dịch vô minh duyên hành. Vô minh duyên hành. Nhưng mà trong câu Bali thì avijja là vô minh, á là không, vijja là minh, avijja là vô minh, paccaya là duyên, paccaya là duyên, Sankhara là hành. Sampabati, trong câu này không có chữ Sampabati. Nhưng phải lấy từ chữ Sampabati này, từ dưới này kéo lên thì Sampabati sanh lên, khởi lên. Như vậy câu này phải dịch là Avijja Pattaya, từ duyên vô minh, từ duyên vô minh. Sankhara hành, Sampabati khởi lên. Từ duyên vô minh mà hành sanh lên, hành khởi lên. Và người Việt mình dịch là vô minh duyên hành, vô minh duyên hành. Mà ở đây câu này là từ cái duyên vô minh Avijja Pattaya, là từ duyên vô minh. Sankhara là hành, là chủ từ. Sampabati động từ, là sanh lên. Từ duyên vô minh hành khởi lên, sanh lên. Nhưng mà trong câu Pali này thì từ duyên vô minh là trạng từ, chỉ trạng thái. Từ duyên vô minh hay trạng từ chỉ xuất xứ. Từ duyên vô minh, trạng từ chỉ xuất xứ. Từ duyên vô minh phải hiện tại. Sankhara là hành, là chủ từ. Và Sampabati là động từ, khởi lên. Từ duyên vô minh mà hành khởi lên. Đó là về mặt chữ nghĩa thì chúng tôi xin trình bày như vậy. Avijja á là không, Avijja là minh, Avijja là vô minh, Pattaya là duyên. Nhưng mà trong tân phạm tiếng Bali thì Pattaya này và Avijja này là cách thứ năm. Cách thứ năm trong tiếng Bali gọi là Panchami Vipatti, là xuất xứ cách. Ở trong tiếng Anh nó sử dụng từ là from, từ from là từ. Như vậy thì đây là trạng từ chỉ xuất xứ, từ duyên vô minh. Hành Sankhara, Sankhara là hành. Sampabati khởi lên, Sankhara số nhiều, hành khởi lên. Sampabati nếu số ít là Sampabati. Đó là xin, chúng tôi xin nói về cái câu chữ của nó. Thưa quý vị, ở trong những lời dạy Đức Phật, trong kinh thường nói là văn nghĩa cụ túc. Văn nghĩa cụ túc là gì? Văn là văn chương, văn chương từ ngữ, nghĩa là ý nghĩa, cụ túc là đầy đủ, túc là đủ, cụ túc có nghĩa là đầy đủ. Như vậy văn nghĩa cụ túc là chữ nghĩa và ý nghĩa, câu cú và ý nghĩa trọn vẹn đầy đủ. Nếu quý vị mà không còn nghi ngờ thì tôi xin mời hãy dành hết thời gian của mình nghiên cứu về những lời dạy Đức Phật để mình làm một cái chứng minh là văn nghĩa cụ túc. Làm một cái việc là những lời dạy Đức Phật đứng về phương diện văn chương, chữ nghĩa và nội dung là đầy đủ, là sâu sắc. Thưa quý vị, Avijja là vô minh, A là không, Avijja là vô minh, là minh, Avijja là vô minh. Vậy vô minh là gì? Giờ tôi nói tới người nghĩa. Vô là không, á là không, nó phủ định á là không. Thường các cái từ ngữ mà một cái từ mà có chữ á đầu, chữ a đầu á, thì nó phủ định cái nghĩa đó, gọi là negative, là phủ định nghĩa đó, là á là không. Avijja là minh, Avijja là vô minh. Như vậy minh là gì? Mình nghĩ minh để mình thấy được vô minh. Minh là trí tuệ. Minh là gì? Minh là thấy được đây là khổ. Minh nó liên quan tới kiến, chánh kiến, liên quan tới trí tuệ. Cho nên minh ở đây tức là thấy tứ đế, thấy được tứ đế. Thấy cái gì? Yathā bhūtaṃ paccayānāti, thấy như thật như chân, thấy rõ sự thật như nó là, chính nó là. Mà thấy cái gì thưa quý vị? Đây là khổ. Itti đúc khăn ba cha na tí, dễ biết đây là khổ, đó là minh. Thứ hai, ý tí đúc khá sa mu đa văn ba cha na tí, dễ biết đây là nhân của khổ, đây là khổ tập. Ý tí đúc khá ni rô thăng ba cha na tí, dễ biết đây là sự diệt khổ, niết bàn. Ý tí đúc khá ni rô đa gà mê đi bát tí ba đăng, Ariya-sat-chăng, Pacharati, dễ biết đây là con đường đưa đến sự tận diệt đau khổ. Mình là vậy đó, mình là biết tứ đế. Vậy thì vô minh là gì? Ngày qua thượng tịnh sự, một vị gọi là luận sư về A-tỳ-đàm, về Abhidhamma, ngày dịch như sao? Vô minh là bất tri tứ đế. Bất tri tứ đế, bất là không, tri là biết, bất tri là không biết. Không biết cái gì? Không biết tứ đế, tức là không biết đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa sự diệt khổ. Đó là vô minh. Vậy thưa quý vị, vô minh là gì? Vô minh là không biết đây là khổ, đây là nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, và đây là con đường đưa đến sự diệt khổ. Đó là vô minh. Không biết, không biết cái đó. Và ngày qua thượng tịnh sự, luận sư về A-tỳ-đàm, ngài có nói thêm một câu nữa. Vô minh là gì? Vô minh là chỉ biết tục đế mà không biết chân đế. Câu này hay. Vô minh là, cái câu này tôi nói rồi, tại giảng đường này tôi đã nói rồi, mà tôi nhắc lại thôi. Vô minh là chỉ biết tục đế mà không biết chân đế. Muốn hiểu câu này thì phải hiểu tục đế là gì, chân đế là gì. Tục đế là, đế là sự thật, tục là thế tục thế gian, sự thật của thế gian gọi là tục đế, chứ không phải là không, không phải là giả dối, không phải là sự giả dối, mà nó là sự thật. Nhưng mà sự thật của thế gian chứ không phải là sự thật ngoài thế gian. Sự thật của thế gian là gì? Đây là cái đồng hồ, tôi nói đây là cái đồng hồ, đó là sự thật thế gian. Đây là cái tịnh xá, tôi nói đây là cái tịnh xá, đó là sự thật thế gian. Chứ này đây tỉnh sáng mà tôi nói đây là nhà thờ đó được, đúng không? Chẳng hạn như sáng nay tôi nói với trên chùa tôi sáng nay tôi đi xuống nhà thờ Ngọc Phương tôi giảng, được không? Được, đó không phải sự thật. Sáng nay tôi xuống giảng ở tỉnh sáng Ngọc Phương là sự đúng. Hoặc là tôi về tới nhà thờ Bùi Chu ở hôm nay, tôi nói là sáng nay, lát nữa tôi về chùa Bùi Chu, không được, đó là không sự thật. Nhưng tôi nói đúng, đúng thì nó là sự thật của thế gian tục đế. Đây là tỉnh xá Ngọc Phương, bên kia tỉnh xá Trung Tâm, vân vân. Nồng trong này là chùa Già Lam Quảng Hương, Quảng Hương Già Lam, Già Lam tức là chùa rồi. Khi nào quý vị nói đi chùa Già Lam là sai, phải nói là đi chùa Quảng Hương, đúng. Nhưng mà cả thành phố này người ta nói chùa Quảng Hương ta không biết, nhưng ta nói chùa Già Lam ta biết. Nhưng chứ Già Lam tức là chùa, chứ già tức là tăng già, tăng già tức là tăng ni đó, Lam tức là đất vườn, Lam là đất vườn, Già Lam là đất vườn mà có tăng ni ở, có tăng ở, có ni ở, cái đó gọi là chùa. Đất vườn mà có người đời ở không phải là chùa, mà đất vườn cây mà có tăng ở, có ni ở thì gọi là Già Lam, là chùa. Vậy ở đây nó có cái chữ Già Lam, nó có chữ già, chữ lam. Nó già tức là tăng già, mà lam tức là đất. Hai cái này tách ra thì không phải là chùa, mà hai cái cộng lại là Già Lam mới gọi là chùa. Tôi nói thêm để quý vị hiểu là cái ngôn ngữ tiếng Pali, tiếng Hán, tiếng Việt thì cái người học Phật nó đòi hỏi phải có ba cái khả năng đó, ba trình độ tối thiểu thì mới hiểu hết được cái ngôn ngữ mà mình đang sử dụng. Thì thưa quý vị, như vậy thì vô minh là chỉ biết tục đế mà không biết. Ví dụ như nói là thích vụ tranh, nó là tục đế, mà nói đất nước lửa gió mà trần đế. Thế hàng sáng khi mà gặp chúng tôi đến người nhà nói đất nước lửa gió tới rồi, đó là chừng để tới, mà nó ông siêu chánh tới rồi, tục để tới. Mà ai vô minh là gì? Lô minh là chỉ thấy tục đế mà ở chừng để. Sáng nay mà vậy nào gặp thấy chúng tôi tới mà nghĩ bụng đó, cha ông giảng siêu chánh tới rồi, đó là vô minh. Mà nói đất nước lửa gió tới rồi, ngũ quẩn tới rồi, đó là minh. Tục đế chừng đế nó khác nhau vậy đó. Rồi khi quý vị nhìn mấy trăm người trong tỉnh xá này, mà nhìn đây là ngũ quẩn, đây là đất nước lửa gió, thì miễn dịch của mình. Mà đây là sư cô đây này, sư cô kia, sư cô nọ này, vô mình. Sinh thành thật chia buồn giống gì? Tại mỗi ngày mình thấy thượng đế mà, thấy thượng đế, thấy thượng đế thì mình bị vô minh. Mà thấy tục đế thì thưa quý vị, nó kéo theo là cái phiền não, kéo theo phiền não. Tôi đang giảng cái chữ minh và vô minh. Tại sao kéo theo phiền não? Nó là bây giờ nó thấy một sư cô mà sáng nay không chịu dậy, ngủ. Thì mình nói là sư cô đó làm biếng ngủ, mình phiền não không? Người ta ngủ người ta không phiền não, mình mất mới gì phiền não. Đúng không? Phải không quý vị? Người ta ngủ mất mới gì mình phiền não chứ? Tại vì mình thấy tục đế mình mới phiền não. Còn nếu mình thấy chân đế không phiền não. Tại sao mình phiền não? Tại mình thấy tục đế. Sư cô đó hôm nay ngủ quên làm biếng, mình phiền não. Ni sư đó tu lâu mà còn sân si quá, mình phiền não. Đúng không? Lên sư bà nào còn nóng nảy kỳ quá, mình phiền não. Đúng không? Mình bị phiền não. Mình nghĩ rằng có sư cô đó, có sư ni sư đó, có ni trưởng đó, có sư bà đó. Cho nên cái đó là tục đế. Khi thấy tục đế là vô mình. Vì vô mình trên mấy phiền não. Phiền não trong đó có vô mình. Mười phiền não thì nhớ, mười phiền não. Thì vô minh là bà con thân thiết, nó là thành viên quan trọng trong mười phiền não. Đúng không? Thành viên trong mười kiết sử. Thân kiến hoàng nghị với cấm thủ, dục ái và sân, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Đúng không? Cho nên khi tâm mình phiền não khởi lên là mình có vô minh rồi. Mình tan sao phiền não? Là mình thấy có ông giảng sư đó, có ông sư bà đó, có sư cô đó. Tại sao ông giảng sư đó không tu nữa? Ông đi giảng mấy chục năm rồi mà giờ ông còn phần tốt. Mình phiền não. Mình đang thấy có ông giảng sư đó, có ông thầy đó, ông tu mấy chục năm đó, bây giờ ông không tu nữa phần tốt. Là mình phiền não. Tại mình thấy cái tục đế chứ không thấy chừng đế. Vô minh là gì? Vô minh là thấy tục đế mà không thấy chừng đế. Còn nếu mà thấy chừng đế mình không phiền não. Tôi đề nghị quý vị mỗi ngày quý vị mới thấy mấy trăm cái chân đế nằm ở đây, đừng có thấy tục đế. Còn nếu mà thấy mấy trăm sư cô là mình bị tục đế chi phối. Mà xin thưa quý vị, tục đế là cái không có, tục đế là không có, mình tưởng tượng ra thôi. Tục đế là cái không có. Sư cô đâu? Không có. Chỉ có sắc quẩn đang hoạt động theo quy luật riêng của nó. Chỉ có thọ quẩn đang hoạt động theo quy luật riêng của nó. Chỉ có tưởng quẩn đang hoạt động theo quy luật riêng của nó. Chỉ có hành quẩn đang hoạt động theo quy luật riêng của nó. Và chỉ có thức quẩn đang hoạt động theo quy luật riêng của nó. Chỉ có tứ đại đang hoạt động theo quy luật riêng của nó. Và quy luật của nó là quy luật sanh diệt. Tôi xin đố quý vị, một sư cô đang, mình đang giảng bài đây mà sư cô đang nằm trên lầu ngủ, thì cái thức quẩn của họ là gì? Đang hoạt động là gì? Cái thức quẩn của sư cô đó đang ngủ đó là gì? Tôi xin báo tin vui cho quý vị là tâm vô ký, nó không phải tâm bất thiện. Mình ngồi đây mình tức, tại sao tới giờ đi học rồi mà còn ở trên đó? Mình là tâm bất thiện. Nhưng mà người ta nằm kia ta ngủ, người ta tâm vô ký. Vì trong lúc người ta ngủ thì trong duy diệu pháp dạy, đó là những tâm hộ kiếp đang hoạt động. Tâm hộ kiếp. Và tâm hộ kiếp đang pháp văn gác, trong tiếng Bali gọi là pháp văn gác, đang hoạt động. Đó là tâm quả. Mà tâm quả thuộc về tâm vô ký. Nếu sư cô đó lúc đi đầu thai vào bụng mẹ bằng tâm quả thọ hỷ hoặc tâm quả thọ xả, hợp trí hoặc ly trí, thì tâm ngủ của sư cô đó là tâm quả thọ hỷ và thọ xả đó, hợp trí hoặc ly trí đó. Cho nên tôi đề nghị vị nào muốn ngủ cứ ngủ. Thì ngủ là nó vô tội, không có tội. Phước thì không có rồi, chắc chắn rồi, phước thì không có. Nhưng mà tội là tôi bảo đảm cái gì không có tội. Thà ngủ còn hơn là thức mà nhiều chuyện. Đúng không? trong chi thì ngạo. Đó. Hà ngủ mà là vô ký còn hơn là thức mà tham sân si, đúng không? Cho nên là khi mình học cái môn vi diệu pháp này nó hay lắm, hay lắm. Nhưng mà các vị đều yêu cầu tôi giảng cái môn vi diệu pháp, nhưng tôi sợ giờ tôi càng giảng thì nó càng khô, càng giảng càng khô. Cho nên tôi thích bài giảng thôi, chứ không có giảng theo bài bản như mấy năm trước nữa. Cho nên khi mà mình nếu như thức mà để làm việc lành, việc thiện thì thức. Còn nếu thức mà tâm phiền não thì tốt nhất là đi ngủ. Ngủ cái tâm vô ký, tâm vô ký. Tôi xin trở lại vấn đề. Minh ở đây tức là bất tri tứ đế. Vô minh là bất tri tứ đế và bất tri chân đế, mà chỉ biết tục đế mà không biết chân đế. Mà tôi đang nói về tục đế là gì, chân đế là gì. Tục đế là cái sự thật của thế gian, thế tục. Người ta định đặt, người ta chế định, chứ không phải là đó là sự thật, là thật. Cũng giống như là vàng, người ta chế thành dây chuyền, chế thành dây chuyền, nhẫn, bông tai, thì tôi nói là cho bán tôi sợi dây chuyền, thì đó là tục đế. Thí dụ gì đó, mình thí dụ gì đó. Còn nếu nói bán tôi cái miếng vàng này coi, cái vàng này coi, thì đó là chân đế. Ví dụ mình gặp, mình thấy một cái người đó mà nói cái vị sư này là giảng sư, thiền sư, pháp sư, luật sư, hay là vị này là chủ trì, là giám tử, trí sử, trí sắc, đó là tục đế. Ở người này là đất nước lửa gió, là năm quẩn, là chân đế. Rồi thưa quý vị, tôi trở lại ý mới nói xong. Năm quẩn hoặc tứ đại nó có quy lực riêng của nó hoạt động riêng của nó. Một vị đang ngủ thì nó có cái tâm của vị đó đang hoạt động. Và tâm của vị đó đang là vô ký, thì cái khẩu nghiệp của người đó cũng là khẩu nghiệp vô ký. Và cái thân nghiệp của người đó cũng là thân nghiệp vô ký. Và cái ý nghiệp của người đó đương nhiên là ý nghiệp vô ký. Mình thấy một cái người mà họ sân si phiền não, nếu mình nhìn cái người đó thì mình sẽ phiền não. Nhìn cái tục đế mình phiền não, nhưng mình nhìn cái chân đế mình không phiền não. Hay vậy. Mình nhìn chân đế là gì? Mình thấy được cái tâm của người đó, tâm sân. Mình thấy được cái cảm thọ người đó, thọ quẩn người đó là thọ khổ, thọ u. Mình thấy cái tâm người đó là tâm sân. Mình thấy cái thọ quẩn của người đó là thọ u phiền. Mình thấy cái sắc pháp của người đó đang hoạt động là vô ký, là sắc, là đất nước lưu gió hả? Rồi mình thấy sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, cái tưởng của người đó cũng là bất thiện. Mình thấy cái hành quẩn người đó là hành quẩn xấu, hành quẩn bất thiện, đúng không? Thì mình khi mình thấy được cái năm quẩn nó đang hoạt động, chứ mình không thấy cái người đang sân, mà thấy năm quẩn đang hoạt động, và năm quẩn này nó thiên về bất thiện, nó đang hoạt động theo quy luật của nó. Và đương nhiên cái tâm của người này, cái thọ người này, cái tưởng người này, cái hành của người này nó sanh và nó diệt, nó không đứng yên tại chỗ. Và khi mình thấy nó diệt thì tâm mình nó mát mẻ. Pháp chi sanh đặng do duyên, Như Lai đã dạy căn nguyên rõ ràng, đại sư lời nói hoàn toàn, ắt là phải diệt lỗi đàn cổ nhiên. Khi mình thấy được pháp chân đế hữu vi thì mình thấy được cái sanh diệt của chân đế hữu vi. Còn mình thấy tục đế nó không sanh diệt, hôm qua cũng sư cô này, ngày mai cũng sư cô, ngày hôm nay cũng sư cô này, và đương nhiên ngày mai cũng sư cô này, nó không sanh diệt. Tuần rồi cũng giảng sư Vũ Chánh, tuần này cũng giảng sư Vũ Chánh, tuần trước cũng giảng sư Vũ Chánh, không sanh diệt. Còn nếu mà mình thấy chúng tôi là năm quẩn là tứ đại thì nó có sanh diệt. Và khi mình thấy một cái người đó mà họ tốt cho mình, cái tâm họ tốt cho mình, tâm họ tốt cho mình, thì mình nếu mình nhìn người đó thì mình cứ hy vọng hoài. Nhưng mình nhìn cái tâm của người đó là chân đế hữu vi thì mình thấy cái tâm nó thay đổi thì mình không hy vọng. Nếu mình thấy cái tâm thay đổi mình không hy vọng, mà mình không hy vọng thì mình không tuyệt vọng. Tôi có giảng cái bài gọi là hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng. Có lẽ đã giảng đi rồi, hy vọng đồng nghĩa tuyệt vọng. Khi mình hy vọng thì mình sẽ tuyệt vọng, còn mình không hy vọng thì mình không tuyệt vọng. Mình hy vọng cái gì? Hy vọng cái gì trong cái người đó? Hy vọng sát quẩn hả? Sát quẩn thì nó sanh diệt, đúng không? Sát pháp sanh diệt. Vì thấy là, xin hỏi quý vị chứ, hồi nhỏ sát pháp cái gì đẹp không? Nó lớn đi, đẹp không? Đẹp. Bây giờ còn không? Diệt rồi. Trên một cái người gặp một ai đó mà hy vọng cái sát pháp của họ đẹp, họ là cái người mà có sát pháp đẹp rồi mình thích họ, rồi mình hy vọng cho họ, cuối cùng mình sẽ tuyệt vọng. Vì sắc pháp đó nó diệt đất nước tự do, nó diệt, đúng không? Tôi nói nó thô, nó thật sự sắc pháp nó sanh diệt liên tục trong từng giây một. Hồi xưa mình gặp cái người đó, cái răng của họ đâu có rụng, đâu có xấu. Bây giờ mình thấy cái người đó cái răng rụng rồi, sắc pháp diệt rồi, sắc pháp thì cái răng nó diệt rồi, không còn nữa. Xưa mình gặp cái người đó tóc thì nó đen, không có trắng. Bây giờ thì trắng đen lẫn lộn. Thì cái sắc tóc đen ấy, cái tóc đó, nó diệt rồi, nó nhường lại cho cái tóc trắng. Tóc đen nó diệt rồi, nó không còn được, đúng không? Thì mới nó thành ra. Xưa mình gặp cái người đó, cái gương mặt của họ không có nhăn, mặt của họ không có nhăn nheo. Bây giờ thì nhăn nheo rồi, là cái cũ đó, nó diệt rồi, thì mới nó thành lên. Sau này cái nhăn nheo này nó cũng diệt luôn, tức là vô hồn nằm, nó diệt luôn, cái nhăn nheo nó cũng diệt luôn, đúng không? Mà ta thiêu đi, người ta đốt đi, nó còn lại đâu, đóng cho tàn, đâu còn gì đâu nhăn nheo, mà đóng cho tàn này nó cũng diệt luôn, thời gian 5 tháng nó cũng mất luôn. Đó. Cho nên khi mình thấy được cái chân đế thì mình không có hy vọng gì hết, mình không có nắm nó gì, nó có gì đâu mà nắm. Nó sanh diệt liên tục mà. Mình vừa đưa tay nắm nó thì nó mất rồi. Đó. Rồi là mình thấy cái tâm của người đó, hôm nay mà tốt với mình, mình hy vọng. Mình tưởng cái cô đó tốt của tụi lắm, cái cô đó tốt của tụi lắm. Thì mình nói là tục đê. Nhưng mà nó, cái tâm nó tốt của tụi lắm, cái tâm đó tốt của tụi lắm. Thì nói một nửa chừng đế, một nửa tục đế. Tôi là tục đế. Còn cái tâm đó là chừng đế. Mà xin hỏi gì, tâm đó nó tốt không? Nó tốt luôn, liên tục với tôi không? À, không. Mình chấp nhận cái tâm thì mình chấp nhận sự thật. Mình không chấp nhận cái tâm, mình không chấp nhận sự thật. Hay vậy đó. Vì có công nhận bài này hay không? Đó. Nghe xong khỏe re, ngủ khỏe. Không có hy vọng gì phải. Còn trước đây mình nghĩ, sanh ta ra chỉ có cha mẹ ta, mà hiểu tôi được chỉ có cô thôi. Đúng. Mình nghĩ vậy đó, mình hy vọng vậy đó. Mình hy vọng cái người đó họ hiểu mình, họ thương mình. Mình hy vọng cái người đó, cho nên mình mới phát biểu câu đó. Sanh ta ra chỉ có cha mẹ ta, mà hiểu ta được chỉ có cái người này thôi. Người nào? Tâm. Mà xin hỏi gì? Cái người đó, nó, nếu mình đứng về tâm, thì cái người đó, tâm nó có nhiều loại, mình học rồi. Tâm nó mốc tâm. Trong đó có 5-4 tâm dục giới, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 40 tâm siêu thế. Thì tôi nói cái trận của tâm dục giới. Tâm dục giới thì có tâm dục giới tịnh hảo, dục giới vô tịnh hảo. Dục giới vô tịnh hảo thì có tâm tham, 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si. Tâm dục giới tịnh hảo thì có tâm thiện, tâm quả. Thì xin hỏi quý vị, cái người đó, nếu mình đứng về phương diện cái tâm, mình nhìn cái người đó, thì cái người đó đang sở hữu một cái chùm tâm. Và cái chùm tâm đó nó có tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, tâm si. Và tâm thiện. Tâm thiện thì có 8, mà tâm bất thiện tới 12. Cho nên cái tài sản của người đó bất thiện nhiều hơn thiện. Đúng. Cái tài sản là tâm của người đó thì bất thiện nhiều hơn thiện. Cho nên chắc chắn rằng cái người đó bất thiện sẽ nhiều. Và kẻ vô văn phàm phu á xú tạo quan của tu trà nô, trong bài kinh gọi là căn bản pháp môn, nói là kẻ vô văn phàm phu không hiểu rõ các bậc thánh, không thuần thập các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, dễ có những cái dù mình. Đó. Vì lật lại cái bài kinh số 1 trong kinh Trung Bộ, và kinh gọi là Pariyaya xuất tăng để gọi là căn bản pháp môn, Mula Pariyaya xuất tăng căn bản pháp môn, thì quý vị sẽ hiểu. Thì cái bài đó đứng về phương diện trục đế thì nó là này, thượng tọa, hòa thượng, sư bà, ni trưởng, ni sư, đại đức, sư cô. Nhưng mà đứng về phương diện chân đế, hữu vi thì cái người đó đang sở hữu 12 tâm bất thiện. Và 12 tâm bất thiện này, 8 tâm tham, 8 tâm tham, 8 tâm, 2 tâm sân, 2 tâm si đang hoạt động theo quy luật của nó. Đang hoạt động. Đang ở trong người, đang có trong người, đang có trong người đó. Cho nên 12 tâm bất thiện này sẵn sàng xuất hiện. Sẵn sàng xuất hiện. Và những tâm thiện của người đó cũng sẵn sàng xuất hiện. Và như vậy, tâm, quy luật của tâm là thay đổi là sanh diệt. Cho nên tôi hy vọng tâm tôi tâm của người đó, tâm người đó đối với tôi rất tốt. Như vậy tâm của họ, tâm người đó tâm gì? Tâm của người đó đối với tôi rất tốt, tâm gì? Tâm thiện hay tâm bất thiện? Đúng không? Nhưng mà tâm của người đó luôn luôn thay đổi. Nếu mình nghĩ họ tốt mình là không được, tại tâm nó thay đổi mà, tâm thay đổi. Đến lúc nào đó họ tốt với mình, quan nghĩ với mình, tại mình chưa có gì bộc lộ cái gì tiêu cực. Còn lúc nào đó mình bộc lộ cái điều tiêu cực mình ra thì người đó họ quay lưng mình ngay, quay lưng mình ngay. Dầu mình là sư phụ của họ, nhưng mà nếu họ bộc lộ, mình bộc lộ những cái tiêu cực thì đệ tử luôn nó cũng quay lưng luôn, mà thậm chí nó làm đơn thương luôn. Có không? Có. Trên mỗi người phải giữ cái hồn của mình, đường sanh tử hồn ai nấy giữ, đúng không? Phải giữ, phải giữ. Muốn người ta tốt với mình phải giữ. Thì có thể người ta không tốt với mình, nó có hai lý do: về nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân chủ quan là gì? Nguyên nhân chủ quan tức là cái người đó tự thay đổi tâm. Vì có thể lông thể bất an, vì lông sàn có rẹp gì đó mà thay đổi tâm. Cái ngày đó họ thay đổi tâm gì? Họ bệnh hoạn, họ vân vân. Họ nói tôi bệnh, tôi dành tiền tôi trị bệnh chứ tôi tiền đâu tôi cho cô nữa. Họ dư tiền, nhưng mà trước đó họ không có bệnh, nên họ tốt với mình, họ cho tiền mình. Mình nghĩ họ tốt. Nhưng bây giờ cái điều kiện của họ, điều kiện chủ quan của họ là gì? Tại vì họ bệnh, họ có dư tiền, nhưng vì họ bệnh cho nên họ không thể cho tiền mình được. Họ cho tiền mình được thì họ phải giữ trụ tiền chữa bệnh đó chứ. Đó là điều thứ nhất. Và thứ hai, trước đây vì mình tu hành đàng hoàng tử tế, ăn nói có duyên, đi đứng nằm ngồi thanh tịnh, cho người ta mới đưa tiền cho mình chứ, người ta cúng cho mình. Đó. Còn bây giờ thì mình lúc nào mặc cũng làm hầm thịt bồng nấu cháo, ai đưa tiền cho mình sai? Điều kiện khách quan. Điều khách quan là mình không có đàng hoàng, không đàng hoàng, mình không tu, mình không chánh niệm, đúng không? Đó. Cho nên tâm nó thay đổi. Tại sao tâm thay đổi? Tại có lý do, có lý do. Lý do tâm thay đổi. Mình cũng không trách cái người đó tại sao? Tại sao mà cái người đó đổi tâm với mình? Không trách được. Vì cái lý do, những lý do chánh đáng vậy. Chứ không phải họ thay đổi với mình. Ví dụ như tôi đến đây tôi giảng bài, tôi đàng hoàng tôi mới giảng được. Nếu tôi không đàng hoàng làm sao người ta mời tôi đến đây giảng, đúng không? Người ta quay lưng với tôi ngay, không thấy nào người ta chấp nhận mình được. Dù mình giảng có hay cỡ nào nữa, nhưng nếu mình không đàng hoàng thì người ta cũng quay lưng với mình. Đó là điều kiện khách quan, đó điều kiện chủ quan. Chẳng hạn như có những trường hạ tôi đến đây giảng, rồi năm sau họ không có điều, họ cũng mở hạ, nhưng mà họ không có điều kiện để họ giúp cho các giảng sư cái phương tiện di chuyển, chi phí xe cộ, cho họ cũng không dám mời, họ không dám mời. Hoặc là những trường hạ đó năm rồi họ tổ chức, năm nay họ không có điều kiện tổ chức, tại vì họ không có điều kiện cho họ tập trung chúng lại, vì người quản lý không có. Nhưng mà chúng đông mà người quản lý không có thì nó loãng. Tiền thì họ có mà người quản lý không có, cho nên họ không tổ chức trường hạ được. Và đương nhiên họ không sẽ mời mình đến giảng, mặc dù mà họ dư tiền để họ cho mình tiền xe đi. Đó. Cho nên là mình hiểu vậy tự nhiên mình thông cảm được, chấp nhận. Nên nó gọi là tâm thay đổi.
Nếu mình nhìn tâm thì tâm thay đổi. Mà khi thấy tâm thay đổi thì mình không có buồn, không có giận, không có phiền hà. Mà đó thọ, thọ là ăn theo của tâm. Thọ là tâm sở, hay là sở của tâm. Cittasika, citta và cittasika. Citta tức là tâm dương. Cittasika tâm sở. Tâm sở là phần phụ thuộc của tâm hay là sở hữu tâm. Sở hữu tâm là phần phụ thuộc của tâm. Cittasika nó có cái gốc lực là cittā. Ý cá. Tức là nó có cái phần gọi là phần một phần, phần thành phần của tâm gọi là tâm sở. Như vậy thì tâm vương nó thay đổi thành diệt thì tâm sở cittasika tức là tâm sở là phần phụ thuộc của tâm thì nó phải ăn theo cái tâm. À, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn nó thuộc về tâm sở, và những tâm sở này là phần phụ thuộc của tâm vương. Mà tâm vương thay đổi thì tâm sở phải thay đổi theo tâm vương. Ở trong vi diệu pháp có dạy là tâm vương và tâm sở nó có bốn sự đồng giống nhau. Thứ nhất đồng sanh, đồng sanh lên. Tâm vương sanh lên tức là thức quẩn sanh lên thì thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn cùng sanh với nó ở tâm vương tâm sở. Rồi đồng diệt, thức quẩn diệt thì thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn diệt. Và đồng nương, thức quẩn tức là tâm vương nương cái nào thì tâm sở nương cái đó. Thức quẩn nương gọi là nhãn vật hay là nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, ý vật thì tâm sở cũng nương nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật, ý vật. Nhãn thức nương con mắt, nói cho rõ vậy đó, thì tâm sở đi theo nhãn thức cũng nương con mắt. Nhĩ thức nương lỗ tai thì tâm sở đi theo với nhĩ thức cũng nương lỗ tai, đồng nương. Đồng biết, tâm sở biết cái nào, xin lỗi, tâm vương biết cái nào thì tâm sở biết cái đó. Cũng giống như một ông hòa thượng đi chung với hai, một ông thị giả và một ông vệ sĩ. Thì ông hòa thượng ông đến một cái nơi nào đó, ông thấy, ông biết cái chùa đó và con đường đó hoặc là người đó hoặc là cái sự việc đó, thì các ông thị giả ông đi theo, ông cũng nhận biết sự việc như vậy. Rồi ông vệ sĩ đi theo bảo vệ hòa thượng cũng nhận biết sự việc như vậy. Đó, thì khi mình nhìn cái gọi là cái chân đế hay là năm quẩn thì mình nhìn gọi là sự thật của sự thật gọi là chân đế. Chân là sự thật, đế cũng là sự thật, đó là sự thật của sự thật. Và chân đế này nó có cái bản chất hay là đặc tính là sanh diệt và thay đổi. Còn tục đế là cái không có, cho nên nó không có bản chất là sanh diệt thay đổi, thì nó không có. Nếu nó có thì nó mới thay đổi, còn nó không có nó gì thay đổi. Giờ mình chấp vào cái tục đế thì mình nghĩ nó không thay đổi đó. Tại sao mà tưởng tỏa mà con sân si? Mình nghĩ là mình chấp vào cái tục đế cho nên mình nghĩ rằng nó không thay đổi. Thượng tọa mà không sân si mới chuyện lạ, đúng không? Bậc thánh A-la-hán thì được, còn thượng tọa phàm phu thì phải là sân si phiền não, thì còn tâm chân đế hữu vi, còn tâm phiền não, cho nên nó phải thay đổi tâm, nó phải thay đổi. Nó tại sao thượng tọa mà không thay đổi? Thượng tọa là cái không có cho nên nó không thay đổi, nhưng mà tâm là cái có, mà tâm thì phải thay đổi, tâm thì phải thay đổi. Nếu gì nó tâm không thay đổi thì phạm vào một cái điều cấm kỵ trong Phật giáo, đó là linh hồn. À, trong Phật giáo không chấp nhận linh hồn thượng đế. Thượng đế không thay đổi, linh hồn không thay đổi, nhưng mà hai điều này trong Phật giáo không chấp nhận. Nhớ điều đó, trong Phật giáo không chấp nhận thượng đế và cũng không chấp nhận linh hồn. Cái phần này quý vị xin mời quý vị đọc trong cái quyển Đức Phật và Phật Pháp của ngài Narada Mahatera, chương về linh hồn thượng đế. À, linh hồn và thượng đế quý vị sẽ đọc. Quý vị biết hồi nhỏ tôi học thuộc lòng cái quyển đó. Nên giờ tôi mỗi lần nhắc lại tôi nhớ. Hồi đó mình có học cái chương về linh hồn thượng đế. Và trong đó có đề có một cái quan điểm là Phật giáo phủ nhận, không đồng ý về cái linh hồn thượng đế. Cho nên thưa quý vị, nếu vị nào mà có điều kiện nên học, chọn những cái quyển kinh, miễn kinh có độ dường á, miễn kinh căn bản học. Gọi là mình học như vậy đó thì nó không thấm đầu này, thấm đầu kia. Nó không ngỡ nở bề ngang, nở bề dọc. À, nó vậy đó. Giống như mình ăn vô thì nó không nở trên đầu, cũng nở ở bụng, nở ở lưng, nở ở mặt. Thì khi mình ăn những món ăn tinh thần vào đó thì nó sẽ giúp cho mình. Mà phải chọn, cái cách phải biết chọn. Phải biết chọn. Còn nếu không biết chọn á thì mình cái gì cũng ăn là mình chết hết sớm. Tẩu hỏa nhập ma, sách nào cũng đọc là không được. Những sách có thẩm quyền mới được đọc. Kinh Phật mà có thẩm quyền mới được đọc. Còn kinh Phật ta cũng viết nhiều lắm, ta in nhiều lắm, ta có tiền ta in ra thôi. À, nhưng mà đọc vô thì càng đọc mình càng mệt. Thứ hai nữa là mình phải xem cái người viết là ai. Nên nói thêm một chút xíu nữa. Thì cái lớp này không phải là cái lớp bình thường, Phật tử bình thường. Thì tôi giảng pháp bình thường. Nhưng đây là cái lớp hạ và cái lớp tăng ni, lớp chư ni có học, cho nên là phải nói theo cách khác. Mình xem tác giả là ai nữa chứ, đúng không? Tác giả là cái người đang viết cái quyển này. Và phải đọc cái tiểu sử tác giả để biết tác giả viết quyển này là có quá trình tu học như thế nào. Chứ tôi nói là tác giả quyển Đức Phật và Pháp của ngài Narada, tác giả là một cái gì, một nhà sư cao tăng của Tích Lan. Và nhà sư này khi đọc tiểu sử học từ nhỏ tới lớn. Lúc đầu là học trường Catholic, là học trường Thiên Chúa, Thiên Chúa giáo. Vì lúc bây giờ thì nước Anh đô hộ Tích Lan, cho nên là những nhà tư bản của Tây Phương xâm nhập vào Tích Lan. Và những nhà tư bản đó là họ theo Thiên Chúa. Cho họ mở cái trường tư có chất lượng để họ đào tạo. Và những người dân Tích Lan nào có điều kiện, có điều kiện tiền bạc thì vào nhập vào học các trường đó. Còn trường của chính phủ, vì chính phủ nghèo, trên trường chính phủ thì trường đó không. Nên cái tỷ lệ của ngài này ngài học từ trường Thiên Chúa, rồi ngài đi tu từ thời còn thanh niên, rồi ngài đi tu rồi ngài học trường nào ta kể hết, vâng vâng. Rồi tới gần cuối đời thì ngài mới bắt đầu ra tác phẩm Phật giáo. Thì tác giả đó mình đọc được cái ngành. Chứ không phải mình thấy một quyển sách của một cái người nào đó họ viết ra, rồi mình thấy bìa đẹp, giấy trắng đẹp, vân vân, rồi mình đọc. Thì nó mất thời giờ mình nhiều. Trong đó cái quyển sách nào mà mình cần đọc để mình bị sức khỏe không có, thời gian không có, mình không thể đọc hết được, thì mình phải chọn. Chọn. Cái này như lên bàn ăn, nhiều món quá, nhưng bao tử mình thì nó đơn giản. Thì mình chọn món nào thích hợp cho mình. Và chọn món nào có giá trị, ăn ít mà nó dai, ăn nhiều mau đói. Thì mình chọn món nào mà nó có giá trị mình ăn được. Đó. Thì thứ nhất là tôi nói về vô minh. Thế là vô minh là bất tri tứ đế, bất tri khổ đế, bất tri tập đế, bất tri diệt đế, bất tri đạo đế. Ở đây không có giảng về tứ đế, tôi đang giảng về vô minh, không giảng tứ đế, nên không dừng lại nói về tứ đế. Nhưng nói thêm một chút, vô minh là gì? Là không biết đây là khổ. Vì không biết đây là khổ cho nên tôi mới tham, bất tri khổ đế. Vì không biết đây là khổ cho nên tôi mới dính mắc. Do đó vô minh là không biết đây là khổ. Vì không biết đây là khổ cho nên tôi mới nắm giữ chùa chiền, nắm giữ chồng, nắm giữ vợ, nắm giữ con, nắm giữ tài sản. Trong khi đó Đức Phật là vậy, minh là gì? Đây là khổ, biết đây là khổ, biết đây là khổ. Nếu biết đây là khổ tôi giữ làm chi, đúng không? Ở trong bài kinh tội ngũ trần, Đức Phật là vậy, ngũ trần như là con rắn độc, ngũ trần như con rắn độc. Người say mê ngũ trần là vô minh, ái là vô minh, ái dục là vô minh. Giống như là nắm giữ rắn độc và bị rắn cắn chết.
tào hồn.
Ngủ chân giống như rắn đập. Bởi vì sao? Bởi vì rắn cắn thì mình khổ. Ở Đức Phật này đây là khổ, đây là khổ, đây là khổ. Ngủ chân là khổ, ngủ chân là khổ. Mà khi Đức Phật này nói vô minh là không biết đây là khổ, nói tới đó đang ngài sợ mình hiểu chưa tới. Thế ngài dùng một thí dụ khác, ngủ chân hay là cuộc đời giống như là lò lửa đang bùng cháy, ngủ chân giống như là một hầm than đang cháy, ngủ chân như là bó đuốc đang cháy. Người say mê ngủ trần cũng giống như là cái người cầm bó đuốc đi ngược chiều gió. Tôi giải thích thêm cho vô minh là gì đó. Vô minh đó là không biết đây là khổ, cho nên người ta mới giữ nó. Rồi hành, hành là gì? Vô minh thiên hành. Hành là gì đây? Hành gọi là hành động, trong tiếng Việt gọi là hành động. Thì nó có ba loại, là thân hành, khẩu hành và ý hành. Thân hành, khẩu hành và ý hành. Hành động bằng thân, hành động bằng khẩu, hành động bằng ý. Hành động bằng thân, hành động bằng khẩu, hành động bằng ý. Đó là hành, hành động. Vô minh duyên hành, do vô minh hành phát sanh. Hành ở đây tôi đang định nghĩa hành là gì? Hành là hành động, là việc làm. Được thể hiện qua ba là thân hành, khẩu hành, ý hành. Và hành ở trong vi diệu pháp gọi là cetana, là nghiệp hay là sự cố ý hay là sự tác ý. Ngài Hòa Thượng nó đang dịch là tác ý, ông Phạm Khánh dịch sang tiếng Việt là tác ý. Và trong ngài Định Sự dịch là tư tâm sở, cetana cetasika, tư tâm sở. Hành đây tức là tư tâm sở. Và tư là gì? Trong tiếng Anh nó dùng cái từ là intention. Intention tức là sự cố ý. Như vậy hành ở đây tức là hành động hay là sự cố ý. Bằng thân hành, khẩu hành, ý hành. Ý hành cũng là hành, suy nghĩ cũng là hành. Suy nghĩ cố ý, tác ý cũng là hành. Đó. Như vậy hành ở đây tức là nghiệp, là việc làm, là hành động. Nghiệp ở trong tiếng Pali gọi là kamma, là nghiệp. Ở tiếng Anh gọi là action, tiếng Pháp là action, tiếng Anh gọi là action, tức là nghiệp. Nghiệp thì có ba là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thì nhớ vậy đó, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Hành có ba là thân hành, khẩu hành, ý hành. Và ba loại hành khác là phúc, phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Ba hành khác nữa. Phi phúc hành là gì? Hành động bất thiện gọi là phi phúc hành. Hành động mà đưa đến cái quả báo không có phúc, không có phước, phi phúc là đau khổ. Hành động mà đưa đến cái quả báo là phi phúc, tức là không có phúc, phúc đức, không có phúc đức, gọi là phi phúc hành. Hay nói cách khác là hành động mà liên quan tới bất thiện, bất thiện gọi là phi phúc hành. Thứ hai, phúc hành là hành động mà liên quan tới thiện, dục giới và thiện sắc giới, gọi là phúc hành. Như mình làm phước, mình bố thí, mình tay tăng cúng dường, mình dâng bông, mình làm từ thiện, vân vân, xây chùa tô tượng đúc chuông, ba công đức ấy tập tôi nên làm, đó là phúc hành. Rồi mình ngồi thiền, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, đó là phúc hành. Thứ ba là bất động hành. Bất động tức là không có động, không có dao động, không cử động. Bất động hành ở đây tức là những hành động liên quan tới thiền vô sắc giới. Thiền vô sắc giới đắc được không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Đó là bất động hành. Như vậy hành một phân loại khác, phân loại đó là phân loại chính thức trong bài pháp này, trong cái bài kinh này, là phi phúc hành, phúc hành và
bất động hành. Hành động mà đưa đến bất thiện, đưa đến cái quả xấu ác, đó là phi phúc hành. Phúc hành là hành động đưa đến phúc đức, phước báo. Mà còn tự động còn sắc pháp, và bất động hành là hành động mà đưa đến phước báo không còn có dao động, tự động tức là về sắc pháp, đó là vô sắc giới. Bây giờ tôi xin kết cái câu này, câu quan trọng trong bài giảng sáng hôm nay. Hồi nãy giờ mới giải thích vô minh là gì, hành là gì. Vậy câu này câu giải thích nguyên văn là vô minh duyên hành. Vô minh duyên hành hay là do vô minh, từ vô minh hành khởi lên là như thế nào? Bài học hôm nay là mình cái là câu này. Còn cái vô minh là gì, hành là gì, nó phục vụ cho cái câu cuối cùng này. Từ vô minh mà hành khởi lên, từ duyên vô minh mà hành khởi lên, nói cho rõ. Từ duyên vô minh hành khởi lên là sao? Đây câu này muốn hiểu sao? Vì si mê, do si mê mà người ta mới có những hành động bằng thân tuổi thiện hoặc bất thiện. Câu này nghĩa vậy đó. Vì do si mê, vì do vô minh mà người ta mới có những hành động bất thiện hoặc hành động thiện. Vì do vô minh, vì do si mê như thế nào? Và vô minh thiên hành là duyên thức, tức như hình sắc như lục nhập, đó là dòng luân hồi sinh tử. Và đây là hai cái phen đầu tiên của dòng luân hồi sinh tử là vô minh hành. Thưa quý vị, cái thập nhị nhân duyên hay là vô minh thiên hành là duyên thức, tức như hình sắc, là nói đến dòng luân hồi sinh tử, nói đến dòng luân hồi sinh tử đó. Giờ chúng ta trở lại câu vô minh thiên hành là gì? Thế nào là vô minh thiên hành? Chúng tôi xin nói lại. Do duyên vô minh, từ duyên vô minh mà hành khởi lên, hành động khởi lên, hành động thiện hay là hành động bất thiện, hành động bất thiện hay là hành động thiện khởi lên. Do duyên vô minh mà thân hành, khẩu hành và ý hành khởi lên. Do duyên vô minh mà tác ý hay là cố ý khởi lên. À, đó. Chứ hành để coi có nhiều nghĩa theo nhiều cấp độ khác nhau. Hành đó là sự tác ý, sự cố ý. Hành đó là thân hành, khẩu hành, ý hành. Hành đó là phi phúc hành, phúc hành, bất động hành. Giờ tôi xin lấy ví dụ để quý vị sẽ thấy rõ. Do duyên vô minh. Vô minh là gì? Hồi nãy nói rồi. Vì tôi si mê, vì tôi không biết đây là khổ. Vì tôi si mê, tôi không hiểu trộm cắp là có tội. Đời sau bị chặt tay chặt chân, vân vân. Trộm cắp tài sản người khác là có tội. Đời sau tôi bị tán gia bại sản. Vì tôi không hiểu được như vậy, không có trí tuệ để hiểu được như vậy. Và tôi vì vô minh, tôi nghĩ rằng những của cả tài sản đó là cứu cánh, là tốt nhất của tôi, là hạnh phúc. Cho nên tôi bị dính mắc tham đắm. Cho nên tôi mới hành động. Hành động tôi đi làm gì? Tôi đi trộm cắp. Vì vô minh không có trí tuệ, tôi không thấy đây là khổ, đây là nhân của khổ. Nhân của khổ là gì? Tham. Tham là nhân của khổ. Nếu tôi tham của người ta thì tôi sẽ khổ. Thì tôi không hiểu như vậy, cho nên tôi đi trộm cắp. Thế tôi khổ. Tôi tham gọi là ở hiện thì lại gặp lành. Nếu ai ở ác tan thành đã cho. Tôi không hiểu rằng tôi ở ác, tôi tan thành đã cho. Cho nên tôi vô minh. Và như vậy tôi đi ăn trộm cắp người khác. Thứ nhất là tôi có tác ý, là ý hành. Thứ hai là tôi có cái khẩu, là khẩu hành. Tôi tự nói với tôi, hoặc là tôi nói với người khác, tôi rủ rê người khác đi làm những cái hành động trộm cắp đó. Đó là khẩu hành. Thứ ba là thân hành. Tự tay, tự chân tôi đi. tự chân tôi đi đó là thân hành, tự tay tôi lấy đó là thân hành, à, vô minh duyên hành này vậy. Vì tôi muốn có tiền, à, vì tôi muốn có tiền, tôi tham tiền, à, vì tôi muốn có danh, tôi tham danh, vân vân. Vì tôi muốn có tiền, tôi tham tiền, cho nên tôi phải đi gặp cái người quen, gặp người quen để tôi nói, tôi nói người đó, tôi khẩu hành, tôi xin tiền người đó là khẩu hành, và tôi đưa tay ra tôi nhận tiền, thân hành, và tôi suy nghĩ về cái đó, ý hành, vô minh thiên hành là vậy. À, vì tôi muốn có tiền để cho mọi người kính nể tôi, đúng không? Vì tôi muốn mọi người kính nể tôi là tôi vô minh. Phân tứ đại này có gì mà kính nể, mà cần cái sự kính nể làm gì, đúng không? Mình tôi vô minh, tôi muốn người ta kính nể tôi muốn tôi có tiền tôi xài là những kia, đó là tôi vô minh. Cho nên bắt đầu tôi mới đi tìm người xin tiền hành. Tôi xin tiền tôi phải nói khẩu hành, tôi phải đi thân hành, tôi phải suy nghĩ nói câu như thế nào cho người ta đưa tiền ra, đúng không? Tôi suy nghĩ tôi nói như thế nào để mà người ta có thể đưa tiền cho mình sai. Tôi nhớ cái câu người ta nói là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. Tôi nói sao để cho người ta lòi tiền ra cho tôi. Tôi suy nghĩ ý hành, đúng không? Nhưng mà vô minh thiên hành là vậy đó. Vô minh thiên hành tức là tôi thích cái bóng đồ đó, tôi muốn mua cái đồng hồ hạng nhất tôi đeo, tôi muốn mua một chiếc xe năm 2012, đời 2012, tôi đi cho nó oai, đó là vô minh rồi. Thì tôi tham, mà trong tâm tham thì có vô minh, vì vô minh tôi mới tham, có vô minh, cho nên bắt đầu tôi mới đi gặp người ta, tôi nói, than. Có nhiều khi tôi thật sự tôi chưa có tiền, tôi gặp cái người quen, người này có tấm tình với tôi nói giờ thầy có, à, sư có được mua chiếc xe này 300 triệu, mà sư có được 250 rồi, thì sư cần 50 nữa, à, cô chú quan nghỉ giúp cho sư đi. Tôi nghe tôi cũng chắc có lẽ ta sẽ giúp, nhưng mình chưa có đồng nào, mà mình nói vô, đó là khẩu hành, đúng không? Rồi nói xong người đó qua một người khác, mình đứng, cái người kia họ tưởng mình có 250 rồi, họ cho mình 50, mình có 50 để đó. Tới một người nữa mình nói, thầy mà có 250 rồi, thì cho thầy thêm 50 để thầy tiểu 300 mua chiếc xe, rồi thêm 50 nữa để đó, tổng lại được 100. Thấy chưa? Tôi qua người thứ ba cũng nói vậy. Nói thầy có 250 rồi, thầy muốn mua chiếc xe để thầy đi thuyết pháp. Thầy thường đi thuyết pháp chỗ này chỗ kia. Nếu quý vị không tin lên mạng bấm tên thầy thì thấy thầy đi thuyết pháp chỗ này chỗ kia, đường xa xa xôi, dịu dời. Quý vị muốn bảo vệ sức khỏe cho thầy để thầy hoằng pháp độ sanh. Thầy có 250 rồi, cho thầy 50 mới đi. Thầy 50 rồi là 3 người 150 rồi. Tới 4 người 200, tới 5 người 250, thì tới người thứ 6 mình mới nói thật. Thầy có 250 rồi. Người thứ sáu thì mình đã xin 5 người cái đó. Đó, vì vô minh, mình muốn xài một chiếc xe đẹp, sang trọng, cho mình đó phải hành, là khẩu hành là nói vô, đúng không? Rồi, thân hành là phải đi tới đó, rồi phải đưa tay lên lấy tiền, thân hành. Ý hành là phải suy nghĩ, nói sao cho loại tiền ra, bằng cách là nói là 250 có rồi, chứ thật sự chưa có năm nào. 250 có rồi, 250 có rồi, 5 lần 250 có rồi thì mới có 250. Vì thế vô minh duyên hành là vậy đó. Nó là vô minh duyên hành động bất thiện, là phi phúc hành. Và câu thứ hai là vô minh duyên hành động thiện là phúc hành. Là sao đây? Tại sao vô minh mà duyên hành động thiện? Tại sao? Mình thấy ở chùa này có những người ngồi thiền rất ngon, rất ngon, ngồi không nhúc nhích, không thục tịch, ai đến cũng khen, gặp mặt đâu cho tiền đó. Mình thấy tiền ham, và mình thấy cái lời khen của người ta mình cũng ham, đó là vô mình. Cho nên mình phải phấn đấu, mình cũng lên ngồi thiền giống như người kia. À, như vậy mình ngồi thiền vì mình muốn có người ta khen, Mình ngồi thiền gì mà muốn có sao cho tiền. Cho nên cái hành ngồi thiền là thiệt, không phải là ác. Các cái này đó, ngồi thiền là hành động thiệt, không phải hành động ác, là phúc hành. Nhưng vì vô minh nó xuống bạc tặng, đúng không? Những người đi học có học viện vì sao? Vì muốn gì? Muốn gì? Muốn gì mà đi học viện? Muốn có tấm bằng cử nhân Phật học, đúng không? Đúng chưa? Còn nếu mà học mà không có tấm bằng đi học chi, một khùng sẽ đi học đó. Nếu như học viện tuyên bố một câu các vị đi học đây 4 năm sau không có bằng cấp gì hết, người ta còn đi học không? Có không? Bao giờ? Hoặc là mấy vị giảng sư nói gì cứ giảng đi, giảng hay đi, cuối cùng không có tiền thù lao, có đi giảng nổi không? Không. Giảng sư ở học viện đó, một tiếng là 75 ngàn, hai tiếng là 150, cao học có tiền một tiếng là 150, hai tiếng 300 đó. Mà mình cần tuyên bố là quý vị giảng công quả, không có đồng bằng nào hết, mấy anh giảng sư đố không đi nổi, có đi thì cũng 7 giờ học thì cũng 8 giờ mới tới, đúng không? Đi không nổi. Mình có câu là người ta nói ở ngoài vui vui, nói gì nghe, tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà cái danh vọng, là cái lòng để che thân, là cán công công lý, tiền là hết ý, đúng không? Vậy đó, vô minh đó, bắt đầu vô minh rồi, thấy không? Ông giảng sư ông có tiền tôi mới đi giảng, ông có danh nổi tiếng ông mới đi giảng, đúng không? Có nhiều giảng sư giảng xong hỏi sao thấy thầy giảng thì được không? Thầy đã muốn tôi khen ông mới hỏi câu đó, chứ nếu ông không muốn tôi khen hỏi có đâu chi, đúng không quý vị? Quý vị mà mai mốt mà đi giảng hỏi sao sư cô giảng thì được không, là biết rồi, vô minh rồi, vô minh rồi, vô minh rồi mới hỏi câu đó, đúng không? Sợ người ta chê, muốn người ta khen, vì muốn người ta khen cho nên sợ tiếng chê. Bây giờ mình không cần tiếng khen thì tiếng chê mình cũng không cần. Hay à? Nếu người nào không cần tiếng khen thì tiếng chê nào không quan trọng nữa, còn cái người cần tiếng khen thì sợ tiếng chê dữ lắm, sợ dữ lắm. Đó, vô minh chuyên hành, duyên vô minh chuyên phúc hành, tức là hành động thiện là gì? Vì tôi muốn sanh vào cõi sắc giới, vì tôi muốn sanh vào cõi sắc giới cho nên tôi hành thiền đề mục không. À, không à, không vô biên xứ tức vô, xin lỗi, đề mục gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, để tôi đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, tôi sanh vào cõi sắc giới. Tôi muốn sanh vào cõi sắc giới vì cõi đó là lâu lắm mới tiêu hoại. Tôi muốn làm đại phạm thiên ở cõi sắc giới, cho nên tôi phải hằng ngồi thiền, thiền chỉ, samatha để tôi đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Tôi sanh vào cõi đó. Như vậy tôi muốn sanh vào cõi sắc giới, minh hay vô minh? Minh hay vô minh? Tôi muốn sanh lại, cái đó nó hơi khó. Tôi muốn sanh lại làm người lại, minh hay vô minh? Vô minh. Kiếp sau sinh chớ làm người, thà làm thông đứng giữa trời mà reo. Mà giờ mình muốn sanh làm người lại tại sao? Đúng không? Câu đó nói vui vui nhưng mà thật sự là đời là bể khổ, sanh là khổ, già khổ, đau khổ, chết khổ. Mà mình muốn sanh lại, mình đi vô minh, vô minh, đúng không? Đó là tôi muốn đời sau tôi sanh lại tôi người làm người có sắc đẹp, mình đi vô minh, vô minh. Cho nên tôi mang, tôi ra chợ tôi mua nguyên bình bông rồi tôi cúng Phật, con xin nguyện đời sau còn có sắc đẹp. Thấy không? Vô minh duyên phúc hành, vô minh duyên hành động thiện. Mang bông hoa lên cúng Phật là hành động thiện, nhưng vì mình muốn kiếp sau có sắc đẹp, có nghĩa là mình muốn kiếp sau được, có nghĩa là tôi muốn luân hồi nữa. Bạch Thế Tôn, con muốn luân hồi sanh tử nữa, con chưa muốn niết bàn, con chưa muốn giải thoát, con muốn đời sau con đẹp, thì kiếp này con không đẹp bằng mấy người trong tỉnh sắc vương, thì kiếp sau con muốn đẹp bằng họ, thì con muốn sanh nữa. Mà muốn sanh nữa thì mình là vô minh. Mình vô minh, vô minh, muốn sanh nữa, mà sanh là khổ. Cha tao biết ha, sanh là khổ, mà sanh thì có già, có bệnh, có chết. Như vậy, Bạch Thế Tôn, con muốn sanh già, bệnh, chết nữa. Đúng không? Nó lên dương bông cho Đức Phật, Thay vì nguyện con muốn đời sau con có sắc đẹp, xin quý vị đổi lời nguyện lại: con kiếp sau con muốn sanh già bệnh chết nữa, xin Thế Tôn chứng minh cho con đời sau con muốn sanh già bệnh chết được. Nếu nói câu đó thì nhả ra liền, nhả vô minh liền, đúng không? Đó, vô minh duyên phúc hành là vậy đó. Vì tôi muốn là tôi đi giảng người ta phải khen tôi, tôi phải nổi tiếng, tôi không sợ thua ai, tôi rất sợ thua người khác, tôi không muốn người là thua ai đó. Cho nên tôi phải ngồi tôi rỉ mọ, thức đêm khuya dậy sớm, tôi học kinh, học thơ văn, rồi tôi giảng cho cái người nghe người ta, tôi hút hồn người nghe để người nghe ta khen tôi, đúng không? Như vậy tôi muốn nổi tiếng là vô minh hay minh? Vô minh. Tôi ngồi tôi rỉ mọ tôi học kinh là thiện hay bất thiện? Thiện. Vô minh duyên phúc hành. Rồi vô minh duyên bất động hành là tôi muốn sanh vào cõi vô sắc giới, mọi không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng phi tưởng, cho nên tôi phải hành thiền cái đề mục đó để tôi sanh vào cõi vô sắc giới. Bởi vì có nghe kinh Bạc Đại Thừa có câu nói nổi tiếng là gì? Tam giới như gò lửa, đúng không? Tam giới như quả trạch, dục giới thì kinh trong kinh Pháp Hoa vậy, Pháp Hoa đúng không? À, tam giới như quả trạch là dục giới là lò lửa, sắc giới là lò lửa, cõi vô sắc giới là lò lửa. Và tôi muốn sanh vào lò lửa, tôi muốn sanh vào cõi dục giới, tôi muốn sanh vào cõi sắc giới, tôi muốn sanh vào cõi vô sắc giới. Tức là tôi muốn sanh vào lò lửa, mình là vô minh, vô minh. Cho nên tôi mới ngồi thiền, tôi mới là cúng bông cúng hoa, tôi mới xây chùa tô tượng đúc chuông, đúng không? À, tôi muốn là tôi mới đi tiếp pháp giảng đạo. Vì nghe xong thấy hết hồn không? À, thấy hết hồn không? Đó, vô minh duyên hành hay lắm. Cái bài này mà được giảng hết bài, hết nguyên bài thì nó liền lạc hơn. Nhưng mà nay tôi chỉ thích cái này thôi, giống như quảng cáo thôi không? Chứ còn giảng hết bài, bài này mà giảng hết thì trời nó mệt chứ lắm. Mệt cho người giảng, mệt cho người nghe. Nhưng mà quý vị cầu nguyện đi, tuần sau nếu mà tôi có cảm ứng thì tôi tiếp tục tôi giảng hành diện thức. Còn nếu mà tôi cảm thấy không ổn mà tôi sẽ giảng hoài cả, vì ráng cầu nguyện đi. Vậy cái bài này giảng khó giảng lắm, rất là khó giảng. Giảng ngồi với tôi ngủ rồi nè. À, mà giảng một tiếng rưỡi một hồi mà giảng vi diệu pháp, mà giảng thập niệm duyên nữa thì khó nuốt dữ lắm. Người giảng cũng khó nuốt mà người nghe cũng khó nuốt. Mong rằng là quý vị cầu nguyện sao mà thì sao tôi tiếp tục cái hành diện thức. Còn nếu không tôi chuyển qua đề tài khác. Thì cái giờ sau tôi không giảng này nữa, giờ tôi giảng bài kinh. Tại sao tâm tôi chọn rồi. Xin cầu chúc cho quý vị nhiều trí tuệ để học tạng diệu pháp, nhất là tập niệm duyên.